야, 야. 다 거기서 가상에 곰 잡슬라이 마디 잡이 거기서 근데 그 시티샤. 나. 응.
Dạ, tại hôm trước thầy có cho bài tập về nhà thiền chỉ để đạt được cảm thấy tâm. Thứ nhất, thầy hỏi lớp mình có tập thiền ở nhà không ạ?
Kunzu kesanye chi gom jab labro wa de zo khande chongso gom jab chongso khande chi so de ke sti sha no
Dạ, thầy hỏi là mình thiền như thế nào, có đạt được trạng thái tâm thứ nhất không ạ? Với là mình có thiền có trở ngại gì không ạ?
kunzu ma nge chi xin ne gom labro wa de khande chi so
Vâng.
kunzu ma ya ta de re ma chi ya
Vâng.
chi ro de chi da a ya ta thang bo de la de chi sha na de do a le ro wa 야, 다 단에 당고들 되지지에다. 저런 저 진단 단에 다와 줘로와 사가다 와케 되어로와.
Dạ, thì hôm nay trước khi bắt đầu buổi học này thì thầy có nói một ít trước buổi học một tí là thời gian bây giờ là chúng ta đang ở tháng Phật Đản, đây là tháng cái tên gọi tiếng Tạng là Sakadawa, là tháng Phật Đản là sao?
sa ti ndu zong ba la thane sa ga da san ji ngu zu da de de se ge ra san ji ge ku chung ba tu chen de ro
Dạ, tháng Phật Đản, tháng Sakadawa theo theo truyền thống Tây Tạng là ở cái tháng này thì là thời gian mà Đức Phật đã đản sinh và cũng là thời gian Đức Phật thành đạo,
ti
phải
ndu
không?
zong ba la thong ba sa ga da wa da de ndu chen zu ke chen shu de de chen na sam chu ma sa ga da wa thane sa ga da wa ke de ro wa sa ga da wa ke de zong ba la sa ga da wa na ke chen shu de chen zu ka che wo sa na wa na ta thang bu de de che da a le sa ga da wa de ma che ngon de chu ra zu thang de de le ya ta re ta ve chu ra zu ta dan da shin de ko de jang sa ro wa
Dạ thì ở trong tháng tháng Phật Đản này thì có điều gì quan trọng mình cần phải làm hoặc là mình cần phải thực hành đó, thì thầy nói anh theo cái lịch học của lớp mình thì lớp mình đã học xong phần thiền tịnh chỉ rồi. Là sao?
ए चिन्हे कोड दे जांग सा वचे नि बदेगा दे जे लमना छ छनो दे चिन्हे कोड दे जांग वन दु सम बले या के छि छे दे लिया चिन्हे दे लिया ति छा दे रो चिन्हे टुक दा दे चिन्हे कुम दा दे रवा चिन्हे टुक दा दे ने चिन्हे कुम दा दे लिया के छि छे दे ले ने छि दे लिया चिन्हे टुक दे सम बले या सिमने को कान दे टु या दे रवा चो सिमने को कान टु या छे सिमने को कान टु दा दे पे पे जो दे नन दे दु वे चुरा न थन ता फोन ता दे दे वे लंग छेन दे दे पार दे वे
Là gì rồi chứ?
ne o de de chik ten ta khong chuk ten na ro ha
Vâng.
nang che la ten par se a ngoi ya ta khong chuk de shin ne ko de an par de an de shin ne ko chun te shas se do
Dạ, bức hình này là bức hình mô phỏng chính trạng thái tâm để mà thực hành thiền tịnh chỉ á.
chas se de ya ta khong chuk la da le chum chuk de thong do
Dạ thầy hỏi mình có lớp mình có thấy được cái ảnh không ạ?
thông được chứ được không rồi
Dạ lớp mình có thấy được ảnh không ạ? Tôi người tôi sợ à, nên thầy sẽ hướng dẫn thiền tịnh chỉ theo cái bức ảnh này. Dạ, mọi người có thấy được bức ảnh ở trên màn hình không ạ?
cũng đó vậy. Thế sao ngã thằng đó America vậy? America thì show cái ngầu rồi vậy. Ngã thằng đó show cái ngầu bây giờ tao cho nó được chế ta.
Dạ, thầy nói là hiện giờ thầy đang ở ở bên Mỹ, đang đang là rất là sớm, sáng sớm.
Vâng, ở đây chế. Tao thằng đó đây là cho nó được chế ta. Alo, thằng bố xin cái remote đó. Remote cho nó được ra sao? Thằng bố được cái gì chế? Okay. So as we will see, as you learn the shamatha meditation, so we will show you the one of the photos that how you can practice the shamatha meditation.
Dạ, lớp mình đang học thiền tịnh chỉ, thì thầy sẽ cho mình xem một cái bức ảnh ở trên đó, sẽ hướng dẫn cho mình các cái chi tiết để mình có thể thiền tịnh chỉ theo cái các cái hình vẽ là sao.
So now before the shamatha meditation, as you have learned the nine stages of the shamatha meditation, you already learned the nine stages.
Dạ, mình đã học xong 9 trạng thái tâm trong cái quá trình thực hành thiền chỉ rồi ạ.
nine stages, and they are the nine stages of the meditating the shamatha.
Dạ thì chín trạng thái tâm này mục đích là để mình có thể thành tựu được tịnh chỉ.
Okay, so nine stages is how you have to learn the nine stages is that okay, the nine stages. So the in the shamatha meditation there are the nine stages, and as you already learn. Then simne guyore simne guyu de sambali ya thangbu de la simne jyor ba kajese ne thokku yore se kesa nga zo ge simne sumba ba do chang so thoba ches labi ba.
Dạ thì ở đây đang nói đến chính trạng thái tâm, chính trạng thái tâm hay mình còn gọi là cửu tâm trụ, là chính tâm trụ là chính cái trạng thái tâm, chính trạng thái tập trung của tâm mình cần phải vượt qua để đến được tịnh chỉ. Hôm trước thầy hướng dẫn mình số 1, số 2, số 3 rồi. Là số
Sinne sumba te tomya dara tso tso kare gugu yore sa na mikwa la sem sha ne tinge zika mikwa la sa na kama sum has kum jap thu na ane sinne sumba te re da.
Dạ trạng thái tâm thứ ba hôm trước thầy hướng dẫn là mình thiền tập trung vào đối tượng trong suốt 3 phút liên tục mà trong cái khoảng thời gian đó không hề có trở ngại thì thành công được trạng thái tâm thứ ba là số.
This sinne sumba te kama sum has mikwa la sem ma je vichin kum jap thu sinne sumba te cha giro va.
Và đó là trạng thái tâm thứ ba, đó là trong vòng 3 phút hoặc là hơn 3 phút mình có nghĩa là từ 3 phút trở lên là tối thiểu là 3 phút mình thiền tập trung vào đối tượng và không bị đánh mất đối tượng và cũng không có bị phân tâm, nghĩa là không bị trở ngại gì hết thì thành công được trạng thái tâm thứ ba.
Am I clear about this?
Dạ, phần trạng thái tâm thứ ba này mình có hiểu không?
Okay. Now what's your target should be that at least you have to try to meditate and without the distraction for the 3 minutes, okay, with object, then you have reached the third stage. And this is your target. First, you have to get into the third stage, okay, third stage. And once you reach the third stage, let me know, okay.
Dạ, cho nên là mục tiêu của mình bây giờ phải đặt ra, nếu mà mình thực hành thiền chỉ thì hãy đặt mục tiêu để mình đạt được trạng thái tâm thứ ba là thiền tối thiểu là 3 phút. Hoặc là hơn 3 phút và trong khoảng thời gian đó không hề bị chướng ngại nào hết. Hãy cố gắng đạt được điều đó. Nếu mà ai đạt được trạng thái tâm thứ ba thì hãy liên hệ với thầy, hãy nói với thầy, thầy sẽ hướng dẫn mình tiếp theo đó.
Got it, no?
Dạ, mình hiểu phần này ạ.
Okay. So now look at the pictures, okay?
Dạ, bây giờ chúng ta hãy quan sát bức ảnh.
Okay. Ta cho nó được ta. Parthike kartagu yorsanda shine rutan de remove gan thing yor.
Dạ bức ảnh này là dùng hình ảnh để mô phỏng cái quá trình của chính trạng thái tâm.
Ta thông bu de lang chen ji duan, piu ji duan, ni duan.
Dạ mình thấy ở phần đầu tiên cái hàng tuốt cuối cùng có con voi màu đen với lại con khỉ màu đen à.
Dạ ta chang ge jiao piu lang chen ke zhe bu, ya chang ge xia de ya. Stages ke zhe de.
Dạ mình đếm xem là ở trên bức ảnh này có bao nhiêu con voi.
Trong cái chụp đó.
Dạ mình đếm xem có bao nhiêu con voi à. Chú chiếc vô rừng.
Chú chiếc đồ ăn dạ.
Dạ.
Dạ. Ok, chú chiếc chiếc. Đã cho nó được đi, cho nó được bắt đi học rồi, cho nó được nhớ rồi.
Dạ, nên thầy nó sẽ gửi cái bức ảnh này. Lớp mình lúc mà tập thiền chỉ thì mình hãy giữ cái bức ảnh này để quan sát.
Okay, ta thằng bút là khởi đầu lăng chế ta biểu chỉ đó.
Dạ nên cái hàng ở dưới cùng có một con voi với một con khỉ màu đen.
Biểu thì có bao nhiêu ta?
Dạ con khỉ tượng trưng cho là trào cử.
Lăng chế thì khởi đấy, rằng cái sinh thì đấy.
Dạ con voi tức là tâm của mình.
Lăng chế thì rằng cái sinh mình thì chẳng bao là ta khởi chế đó. Lăng chế thì rằng cái sinh chế, sinh thì nó lăng chế nạp cũng nhiều rồi, nạp cũng thì khởi chế cũng nhiều rồi, chuyển
Dạ con voi nó chính là tâm của mình ạ. Còn cái màu đen nó chính là hôn trầm, là cái tâm đang bị nặng, hôn trầm. Cho nên con voi màu đen tức là cái tâm mình đang bị hôn trầm. Con khỉ là trào cử. Là số. Dạ ở phía sau có một ông tu sĩ, có một thầy tu sĩ, mình có thấy không ạ? Dạ thầy tu sĩ đó là ai ạ? Dạ. Vị tu sĩ đó chính là mình diễn tả trong bức ảnh là người mà đang thực hành thiền chỉ. Dạ thì thầy nói là vị tu sĩ này đang mặc cái bộ y áo màu vàng.
Actually, he đã được thua sâu cơ, đã được thua đó chứ.
Dạ, mình thấy là vị tu sĩ này em thấy có khoác cái y màu vàng ở bên ngoài đúng không ạ? Dạ, hồi nãy mình có thấy không ạ? Cái bức ảnh trong ảnh. Thua người tu sĩ.
So, I just want to tell you, share you the one thing, okay? You can see that the monk is wearing the yellow robe, no?
Dạ, mình nãy mình thấy trong bức ảnh thì vị tu sĩ trên ảnh có mặc cái y màu vàng ở ngoài.
Okay, now let me tell you the one small joke.
Dạ, thầy nói một cái câu nói đùa thế này.
Always, this is the way the red one, mostly the Gyutu wear the red. Now this Gyutu wear the red one, not the yellow.
À, dạ con xin lỗi, không phải là cái màu vàng ở ngoài mà cái áo của thầy nó có cái mảnh vải màu vàng may vào cái áo á. Thì cái áo của thầy bây giờ đang là đỏ không á, thì đó là trang phục của chùa Kiều Tư.
Lama Tsongkhapa, after the Lama Tsongkhapa, Lama Tsongkhapa where they have the two in the Lama Tsongkhapa tradition, no? They are the two monastery very important Vajrayana the monastery, one called the Kiều Tư, and one day is another monastery. Another monastery, they will wear the yellow one. And the Gyutu wear the red one, not the yellow, okay?
Dạ, thì sau thời của Tổ Tông Khách Ba thì thành lập hai cái tu viện mật pháp lớn nhất của truyền thống đi theo Tổ Tông Khách Ba. Thì một trong hai tu viện đó tên là Gyutu và một tu viện còn lại. Tu viện Gyutu thì mặc cái trang phục cái áo ở trên đó, thì toàn là đỏ không, giống như thầy đang mặc. Còn tu viện còn lại thì trang phục là cái áo phía trên nó có cái mảnh vải vàng may kèm vào.
Okay, but here don't get confused with one thing. Whoever wear all red like this, it does not mean they are from Gyutu, okay? All the Gyutu will wear the red, okay? There's a difference, okay?
Yeah, nhưng mà chúng ta đừng có nhầm lẫn ra. Mình thấy ai mặc toàn màu đỏ không thì mình nói đó là từ Gyutu ra thì điều đó không có đúng ạ. Trang phục của Gyutu là toàn màu đỏ thì còn có những tu viện khác cũng mặc cái trang phục toàn màu đỏ như thế.
You got it?
Dạ, mình hiểu không ạ?
Okay. Now here you see that here monks, I think that you didn't went to the Gyutu looks like wearing that. Here the monks wearing the yellow.
Dạ, mình chắc là chưa đến tu viện Kiều Tơ nên không biết là trang phục của các vị, có các thầy ở đó như thế nào, nhưng mà mình thấy vị tu sĩ trên hình ở trên cái áo phía trên có cái miếng vàng vàng, có cái sọc vàng vàng ở ở trên áo, thì cái đó không phải là trang phục của chùa Kiều Tơ.
Okay, when the Lama Tsongkhapa definitely wear the yellow, okay, because Lama Tsongkhapa time Kiều Tơ is not established, okay.
Dạ, và thời Tổ Tông Thái Ba thì chắc chắn Tổ Tông Thái Ba mặc cái áo mà có màu vàng ạ. Tại vì thời của Tổ Tông Khách Ba thì lúc đó tu viện Kiều Tư chưa có được thành lập.
But the Kiều Tư and the all the monastery Lama Tsongkhapa tradition follow wear the yellow hat, no? So that's why. Yeah.
Yeah, nhưng mà tất cả mọi đệ tử theo truyền thống của Tổ Tông Khách Ba thì đều đội cái nón màu vàng, cho nên gọi truyền thống của Tổ Tông Khách Ba là truyền thống mũ vàng.
Okay, now thing is that okay, now the long chain is sort of what is elephant is your mind, okay?
Dạ, con voi chính là tâm của mình.
And the elephant is a black the culture and the chung you chung you build go bare da.
Dạ, con voi đang màu đen, con voi hiện giờ mình thấy là toàn màu đen hết á, có nghĩa là tâm mình bây giờ là hoàn toàn là bị hôn trầm. Con khỉ tượng trưng cho trào cử.
So now you can see the first stage what happens. Nothing, no, all are blank, no.
Dạ, cho nên mình thấy trạng thái tâm thứ nhất thì điều gì xảy ra, có nghĩa là mình hoàn toàn, tâm mình hoàn toàn bị hôn trầm và hoàn toàn bị trào cử.
That means that you your mind is full of the what happened, full of the distraction, and full your mind is full of the dullness.
Dạ, nên ở trạng thái tâm thứ nhất đó, thì cái chướng ngại của mình là hôn trầm với trào cử, nhưng mà đặc biệt là ở trạng thái tâm thứ nhất là lúc đó mình chưa có thuần phục được gì cả, nên hoàn toàn mình bị hôn trầm và hoàn toàn mình bị trào cử.
Okay. Now you can see that okay, now you can see the full then, no? This is the one. So now you can see that, no? So you can see that the elephant, and you can see the elephant and the ridge is before. Elephant is before or the ridge is before?
Yeah, mình thấy con voi với con khỉ ấy, thì con nào đang dẫn trước à?
Okay, which is before?
Yeah, mình có con voi với con khỉ thì con nào đang dẫn trước ở trên bức ảnh này?
The monkey is before. That means the elephant monkey is the distraction, no? Distraction. Monkey always lead the elephant before, no? Monkey always distraction, right? And the distraction is the mind always goes under the distraction. So monkey is before.
À, mình thấy là con khỉ nó dẫn trước con voi và nó có một cái cọng dây nó cầm nó kéo con voi theo. Nghĩa là con khỉ nó là trào cử, nghĩa là phân tâm của mình, mình nghĩ lung tung tới những cái chuyện khác. Cho nên tâm của mình lúc này đang chạy theo và đuổi theo, là tâm mình đang bị dẫn dắt bởi những cái suy nghĩ lung tung, các cái tạp niệm của mình. Chỗ này ý nghĩa là như vậy.
Monkey is before and the elephant is after, no?
Dạ, nên con khỉ nó đi trước và nó kéo theo con voi.
That means that the distraction that brings to our mind, okay, lead to our mind. Right now, the first, the meditator, most difficult is the distraction. So mind runs after the distraction. This is symbolizing, okay?
Dạ, điều này có nghĩa là, bức ảnh này có nghĩa là các cái tạp niệm, những cái điều suy nghĩ lung tung, nó cứ kéo tâm của mình chạy theo nó, và mình đang không có cách gì để mà mình ngăn chặn lại được điều đó. Cho nên là ở đây, ở trên bức hình này là con khỉ nó kéo theo, nó chạy trước và nó kéo theo con voi.
Okay, now you can see the in the monk's hand, what do you see monk's hand? There's a two things in his hand. Can you see the two things in his hand?
Yeah, và ở đây mình thấy trên tay của vị tu sĩ bị cầm hai cái món đồ vật ở trên hai tay. Mình biết nó là cái gì không? Mình thấy nó là cái gì không?
Can you see the two things in monk's hand?
Dạ, mình có thấy hai
món.
Dạ, mình thấy là trên tay trái của vị tu sĩ đang cầm một sợi dây thừng. Mình thấy không? Dạ, một sợi dây thừng với là một cái búa, cái rìu. Thì cái sợi dây thừng với cái rìu đó tượng trưng cho chánh niệm với lại tỉnh thức. Dạ, cho nên là lúc mà thiền thì hai cái công cụ quan trọng nhất của mình đó là chánh niệm và tỉnh thức. Dạ, cho nên là hai cái món đồ vật cầm ở trên tay ấy, lúc mà cái hình ở phía trên mình thấy vị thầy đã giơ hai cái món đồ vật đó lên, nó có nghĩa là chánh niệm với là tỉnh thức là hai cái công cụ quan trọng nhất để mình có thể thành tựu được thiền tịnh chỉ. Cho nên ở những giai đoạn đầu mình phải cố gắng để làm quen và khéo léo vận dụng được hai cái công cụ chánh niệm và tỉnh thức này. Dạ, sư.
Ta che chang sim ne thang bu de ro ba sim ne thang da de ro ba dik so ta thang da sim ne ni ta ni ba de la lang che te go ka bu sha de wa.
Dạ, sang trạng thái tâm thứ hai là cái con voi với con khỉ ở trên cái tầng kế ở trên ấy, mình thấy không ạ? Thì ở trên đầu con voi nó có nó trắng một chút xíu ấy, mình có thấy không ạ?
Ta lang che te go bu sha de chang ba la dik khar chung gu yo re.
Dạ, thì cái đầu con voi bây giờ nó được trắng một tí xíu, điều này có nghĩa là gì? Dạ, cho nên cái con voi là tâm của mình, màu đen chính là hôn trầm, cho nên bây giờ mình bớt hôn trầm một tí, mình đã điều phục được một chút hôn trầm, cho nên con voi nó được trắng một xíu.
Nhìn được không? Chế giang là sinh nè,
thấy cái đầu con voi nó được trắng một tí à, không ạ?
Lăng chiên thì cố cao bút cha đồ trong bờ là lăng chiên thì cố cao bút cha thì khai ra sản nó khoa là sen lăng chiên thì khai ra sen miền bắc nặc bút thì khai ra đồ đó chung hoa đồ chung hoa đấy mà chung đồ rồi thì đồ trong bờ chung hoa đấy chung đồ lăng chiên thì cố cao bút cha.
Dạ, nên khi nãy mình thấy ý nghĩa của con voi chính là tâm của mình. Ý nghĩa của màu đen nó chính là hôn trầm. Thì bây giờ cái màu đen nó đã được giảm bớt một chút. Điều này có nghĩa là ở từ trạng thái tâm thứ nhất lên trạng thái tâm thứ hai, mình đã điều phục được một ít hôn trầm và bây giờ cái hôn trầm đã giảm xuống rồi.
Tất sumbat để khảo vấn, so simne sumbat để là simne sumbat để là khảo chả được.
Dạ, sau đó mình đến trạng thái tâm thứ ba, thì ở trạng thái tâm thứ ba mình quan sát xem có gì.
Được không? Simne sumbat của lăng chi thì cao bu khảo chả được.
Dạ, mình thấy con voi ở trạng thái tâm thứ ba nó trắng được bao nhiêu rồi?
Chế trong cái đúng không? Ta chế trong cái đi Hindu trong bên đi cấp số.
Dạ, mình thấy ở trên ảnh thì con voi nó đã được trắng bao nhiêu phần rồi
ạ?
Dạ, ở trạng thái tâm thứ ba mình thấy không ạ? Là hình như có thêm một con vật nữa, mình có thấy không ạ? Dạ, ở trạng thái tâm thứ ba mình có thêm một con vật nữa, mình có thấy không ạ?
Thông được chẳng rõ đấy. Can you see that? Ta biểu chỉ lệ xóa.
Dạ, mình thấy có đầu tiên là có con khỉ.
Đúng không? Biểu chỉ lệ xóa. Nói dạ. Thế rồi ạ. Ta, đi đến đây bảo là biểu thì khá rất chung của yếu. Biểu mà rồi mỗi chỉ lệ xóa.
Dạ, mình thấy có con khỉ, con voi và ở trên con voi mình thấy có một con thỏ màu đen.
So biểu thì cái khái niệm gì đó, cho rộng chỉ lệ đó, rộng thì cái khái niệm gì rồi, sau này rộng thì cái trăm bát tập đen thì chẳng gì rồi.
Dạ, con thỏ đó ý nghĩa là gì? Con ý nghĩa đó là cái khả năng chánh niệm của mình ạ, cái năng lực chánh niệm của mình.
Đúng không? Trăm bát tập đen thì chẳng gì rồi.
Dạ, con thỏ đó là cái năng lực chánh niệm của mình đối với đối tượng thiền.
Trăm bát tập đen thì chẳng trăm bát điều số khái niệm gì rồi. Chẳng biết tập chưa đúng không?
Dạ, năng lực cái chánh niệm tức là ở cái trạng thái tâm này mình đã bắt đầu mình quen với lại chánh niệm và mình thuần thục chánh niệm nên mình có một cái sức mạnh chánh niệm nhất định, thì con thỏ đó chính là cái sức mạnh chánh niệm.
Nhà ta chịu xong ta chưa bao giờ lắng chuyện để chưa bao giờ được.
Dạ, và mình so sánh tiếp con voi từ trạng thái tâm thứ hai lên thứ ba, con voi có khác nhau không?
Đúng không? Đó, lăng chân thì chưa bao giờ đó.
Dạ, khác nhau như thế nào?
Đúng không? Nhà, đó, lăng chân thì chưa bao giờ đó. Anh ta đi rồi bác.
Dạ, mình quan sát cái khác nhau của con voi ở trạng thái tâm thứ ba.
Lăng chân thì là thẳng bước thì là lăng chân thì khá đường là tệ cái đó, trả phát thì chê là đó. Ta xuống bế cầm là lê xuống lăng chân thì trả phát là tệ cái đó. Ô thì cái khẩn là người ở sân sinh mi qua là tế sẽ có chuyện lên thì sinh tế ta vong được sự về ta thành người rồi.
Dạ, mình thấy ở trạng thái tâm thứ hai là con voi vẫn bị con khỉ nắm dây kéo đi, rồi ông tu sĩ vị tu sĩ thì lại chạy theo con voi và con khỉ, nhưng đến trạng thái tâm thứ ba thì con voi nó không có còn chạy theo con khỉ nữa mà bây giờ nó quay đầu về vị tu sĩ, tức là ở trạng thái tâm thứ ba mình đã có được một cái năng lực mình trói buộc cái tâm mình không có chạy theo các cái tạp niệm nữa mà bây giờ đã dần dần có thể quay trở về an tĩnh, cho nên đây là trạng thái tâm thứ ba là số.
Tan đi chết xong, ta sinh này đi chết là sinh này khẩn lệ xong, chú văn lệ xong.
Dạ, đây là trạng thái tâm thứ ba.
Đúng không? Sinh này thì sinh này xung bát là trước xong. Ta sinh này xung bát là lăng chế thì khát số tiền thì trong bát là khẩn chịu nhiều rồi. Sinh này xung bát cảm số sinh thì tiền sử thì phải tạo rồi.
Dạ, cho nên ở đây ở trạng thái tâm thứ ba là con voi nó quay ngược đầu, nó nhìn về vị tu sĩ, tức là con voi chính là tâm của mình, cũng như là cái người mà đang thực hành thiện chỉ nó bây giờ đang đang có được năng lực kiểm soát và thuần phục được tâm của mình rồi, nên tâm mình bây giờ không có còn chạy theo tạp niệm nữa. Là số.
Rồi, đi rồi tôi rồi mà, ôn đi chứ, đi rồi xong, ôn đi rồi, sinh nhật xong bắt chứ. Thằng đi chơi là sinh nhật Shiva đi rồi, Shiva cảm xúc đó, biểu đi lên đó, biểu đi cái khai đi tiếng người rồi, trăm ba chục trăm bốn trăm bốn trăm, mà là rồi ôn đi cái trăm ba chục trăm bốn trăm, sinh nhật Shiva cảm xúc rất đó.
Dạ, đến ở trạng thái tâm sau đó là đến trạng thái tâm thứ tư ạ. Mình thấy ở trạng thái tâm thứ tư thì con thỏ trên lưng con voi á, nó trắng được một nửa, thì con thỏ tượng trưng cho cái năng lực của chánh niệm á. thì ở trạng thái tâm thứ ba nó xuất hiện năng lực chánh niệm, và đến trạng thái tâm thứ tư thì năng lực chánh niệm nó dần dần nó phát triển và nó mạnh hơn. Đa số dạ ở đây là đang là trạng thái tâm thứ mấy à? Dạ sau đó thì đến trạng thái tâm thứ năm thứ tư thì mình sang đến, dạ, mình quan sát cái trạng thái tâm thứ năm. Dạ đến trạng thái tâm thứ năm thì có gì khác không ạ? Nhà mình thấy có gì khác ở trạng thái tâm thứ năm không ạ?
Ta xin nên ngã vào cái gì vậy đó, cho nó dễ chích đẻ. Xin nên ngã vào cái số biểu thị chế lên liền đó.
Dạ ở trạng thái tâm thứ năm thì mình thấy con khỉ bây giờ nó đi sau. Dạ thì vị tu sĩ đi trước, rồi sau đó đến con voi, rồi con khỉ thì nó lại đi cuối cùng. Dạ thì ở trạng thái tâm thứ năm này thì cái trạo cửu của mình nó bây giờ nó đã rất là yếu rồi, nó không có còn nó không có còn đủ sức để mà nó kiểm soát tâm của mình. Con voi là tâm của mình, cho nên con khỉ đi sau con voi.
Ok. So, the end is on Balata Karcha Gorsa. Okay. So, go by the Kadush Chumachandu, your Sadrava. Go by the Kadush Chumachandu, your Sena. When you will get the distraction is strong. When the distraction will get strong, mainly because of that, the, before the fifth stages, the distraction will get very strong.
Dạ, mình đang nói đến trào cử thì thầy nói rằng trào cử nó mạnh khi nào, nó mạnh có nghĩa là nó đủ sức, nó khiến cho tâm mình bị lay động, thì nó mạnh khi nào? Nó mạnh ở những cái trạng thái tâm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến trạng thái tâm thứ năm thì nó không còn đủ sức lay động tâm mình nữa. Là so.
So now the distraction is get very strong. When you get the distraction very strong. So distraction the khadu shuk chumbu chan dogu yor slava yena sinne nga be konde distraction be shuk chumbu yor wa after the when you read the fifth stage the distraction will be get less. So that's why you can see that then you will see that what you can see is that the monkey comes after the monkey comes after the elephant. Okay.
Dạ ở các trạng thái tâm đầu tiên từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì trạo cử mình rất là lớn, thì lúc đó trạo cử nó chi phối và nó lay động tâm mình khá nhiều. Đến trạng thái tâm thứ năm mình thấy rằng trạo cử nó không còn đủ sức lớn để có thể lay động tâm mình nhiều nữa, nên ở trên hình là con khỉ nó đi sau con voi. Lasso.
Okay. That you don't long jin nge chwa chik ku gen da. Do you remember what is destruction dullness?
Dạ, bây giờ nói riêng về hôn trầm với trào cử, con voi với con khỉ ở đây, thầy hỏi mình còn nhớ hôn trầm với lại trào cử có ý nghĩa như thế nào? Như thế nào là hôn trầm, như thế nào là trào cử? Hôm trước thầy có hướng dẫn rồi.
Dạ, chúng ta học vui vậy, I'm waiting your answer.
Dạ, thầy đang chờ mình trả lời, mình còn nhớ không ạ?
Destruction xong học vui vậy.
Dạ, trào cử là như thế nào, còn hôn trầm là như thế nào?
The destruction how go you then you also know that destruction you know it very well, no? So
dạ,
then the dullness, do you remember the dullness?
Dạ thì kế tiếp là hôn trầm, thầy hỏi là mình có biết có nhớ hôn trầm là gì không ạ?
Đúng đó, tại cho nên thì xin thì đừng như xin về trình độ thằng mình.
Dạ trình độ sao?
Very good, very good. Now, if you're knowing it, that's very good. Now, the most important thing is that, okay, now here that, now I will repeat the question. Do you remember the elephant symbolizing your mind? Monkey symbolizing distraction. Monkey symbolizing you. Okay, three things are very important, okay?
Dạ, ở đây mình có ba cái biểu tượng ở trên bức ảnh này mình là quan trọng, mình cần phải hiểu. Thứ nhất là vị tu sĩ đó chính là bản thân mình, là người thực hành thiền chỉ. Con voi chính là tâm của mình, còn con khỉ chính là trào cử. That's all.
The problem is that, here the problem, no? here the problem is that, okay, here the problem, no? Here the problem is the most, the biggest problem is here that the first meditator is the monkey, the distraction is the biggest problem, okay?
Dạ, cho nên đối với lại người thực hành thiền chỉ ở các cái trạng thái đầu tiên ấy, thì con khỉ chính là trào cử ấy, đó là một cái trở ngại rất là lớn.
Monkey is the distraction, and distraction is the biggest problem, okay?
Dạ, cho nên trào cử là một trở ngại rất là lớn ở những cái bước thiền đầu tiên.
Distraction is distraction among the distractions. You got it, no?
Dạ, thì hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Okay. Now the three things are very important. Now I will share again. If you don't mind, can you turn on the video, okay? If who are not very feel inconvenient, are turning on the video, just turn on the video, okay?
Dạ, thầy nói lớp mình nếu mà chỗ ai tiện thì mình bật video lên ạ.
Okay, if you're a little bit inconvenienced, then you don't have to turn on the video, okay? If you're not feeling inconvenienced.
Yeah, nên ai mà bất tiện thì không cần bật video cũng được. Còn nếu mà ai có bật thể bật lên thì mình bật lên cho thầy xem.
Okay, because when you're not turn on the video, I feel that I'm talking with the, I don't know that who am I talking.
Yeah. Nói là mình không bật video lên là thầy cũng không biết là thầy đang giảng cho ai.
Okay, okay, good. Now you should know the one very clear thing. Okay, now in this meditation session, I told you one thing. Now the monk is who is the monk representing? Monk is you, and the elephant is your mind. Okay, monkey is the distraction. The darkness of the elephant is the dullness. Okay, this you realize that, no?
Dạ, nên có những điểm quan trọng mình cần phải hiểu về bức ảnh này. Đầu tiên, vị tu sĩ đó chính là bản thân mình, người thực hành thiền chỉ. Con voi chính là tâm của mình, con khỉ chính là trào cử và màu đen của con voi là hôn trầm.
Now here the monk is wearing the what? That is the one. The joke is that okay, you are the monk, but the monk is wearing the yellow dress. No, actually monk is wearing the red dress. Okay, Deepkar is always wearing the red. No.
Dạ, thầy nói rằng cái câu này là câu nói đùa, thì thầy nói rằng mình vị tu sĩ trên mảnh chính là mình đó, nhưng mà vị tu sĩ đó đáng lẽ phải mặc cái áo mà toàn màu đỏ chứ không có được màu vàng. Thầy nói là Deep Ca thì chỉ mặc áo đỏ thôi chứ không có màu vàng.
Okay, and the plus I'm from the YouTube, so I always wear the red one. No, I don't wear the yellow one because I'm from the YouTube.
Dạ, thầy được học thì tu viện Kiều Tư, cho nên theo đồng phục thì phải mặc toàn màu đỏ chứ không có được mặc màu vàng, cho nên xưa giờ thầy vẫn luôn mặc màu đỏ thôi.
Okay, now you come back. Okay, now look at now that it when you reach it carefully. Okay, now here that we look again. Okay, now that we look again and see that. Okay, what will we see is that. Okay, so then the rabbit. No, rabbit also there. Rabbit is there, and now the rabbit in the fourth stage. Rabbit is before. No.
Yeah. Bây giờ mình quan sát trạng thái tâm thứ ba, thứ tư thì giải thích lại trạng thái tâm thứ ba, thứ tư mình thấy có con thỏ.
Okay, then the fifth stage, can you see a fourth stage rabbit is a symbolizing temperature.
Yeah, ở trạng thái tâm thứ tư mình thấy con thỏ nó có cái màu trắng á, mình thì ở đó là một cái loại chánh niệm đặc biệt ạ. Cái loại chánh niệm đặc biệt này là nó mình đã được mình tập quen dần dần, và lúc đó cái chánh niệm nó có cái năng lực lớn, gọi là loại chánh niệm đặc biệt là sao.
Ta shibe kamso kardo shibe kamso langje garo ka bu cha cha do wa sinne shibe kamso tene mikde chune shor ku mare ta gomje de mikde shor ku mare ene chwa do goba yongge de gomje ne ba de chune shor ku mare ta langje shiba de de langje chu ka shibe de de do wa ane chawa de ge thakwa jam ne chawa de chil le cha do wa langje de.
Dạ, cho nên mình thấy là ở trạng thái tâm thứ tư, con voi nó nửa phần trước của nó trắng hoàn toàn rồi. Con thỏ thì nó có nửa phần trắng, nghĩa là bây giờ mình đã có chánh niệm đặc biệt. Nhờ chánh niệm đặc biệt này cho nên là mình luôn nhớ đến đối tượng thiền. Thiền bất cứ lúc nào cũng sẽ không bao giờ đánh mất đối tượng thiền. Vị tu sĩ đang cầm cái sợi dây thừng, cái thòng lọng đang cột chặt vào cổ, và tức là đang có cái khả năng điều phục tâm của mình, không để cho mất đối tượng thiền nữa. Là sao?
Thật sự nghe ngay mấy cảm xúc khả trời là biểu thị khả trời. Ngay vậy là
Dạ sang đến trạng thái tâm thứ năm mà mình thấy con khỉ ở phía sau.
Tiêu thì chế lăng chế thì chế là lê đồ.
Dạ con khỉ đi sau con voi.
Thì cả chỗ con sinh nên ngay về cơ sở gọi là bách súc cha đồ gọi là bách chuyên súc mẹ bách cha đồ gọi là gọi là yếu tố yếu tố gọi là súc cha nên thế này xí này thế này lăng chế thì ngồi lê đấy. Nhưng mà anh nói sinh được gọi về chế sử đồ gọi là thằng sinh gọi là được súc chúng ta chỗ sinh được gọi về chế sử đồ gọi là sinh nên ngay vào. And then trauma the dun let's trauma the dun let's now you are controlling the mind. Mind is not controlling you.
Dạ cho nên ở trạng thái tâm thứ năm mình thấy con khỉ đi sau. Khỉ đi sau như là ở đây vẫn có con khỉ, tức là tâm mình vẫn có trào cử. Nhưng mà trào cử này nó không còn có khả năng để làm lay động tâm của mình nữa. Ở các cái trạng thái tâm trước từ 1 đến 4 mình thấy con khỉ đi trước. Như là nó khi mà trào cử nó xuất hiện, nó làm lay động tâm mình, khiến tâm mình phải 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 dính, phải chạy theo cái trào cử đó. Nhưng ở trạng thái tâm thứ năm nó có xuất hiện mà nó không có lay động, nó không có dẫn dắt tâm mình. Cho nên mình thấy là ở trạng thái tâm thứ năm, người tu sĩ đi trước và dẫn con voi theo, tức là cái người thực hành thiền này đã kiểm soát được tâm của mình rồi ở trạng thái tâm thứ năm. That's all.
Okay, now up till here, after the fifth stage, you are clear. No? Now you will get the photo, okay? Now we will send you that photo in the Viber channel, okay? That photo will be your Viber channel and I send it to the all the students this time, okay? The Viber channel, huh?
Dạ, thầy nói rằng bức ảnh thiền chỉ này sẽ được gửi Viber cho tất cả mọi học viên trong cái kênh Viber của Deepka.
And when you look at that photo, always when you see that monk, don't think that monk is someone else. Okay, always remember that you are that monk. Whenever you see that black elephant, just see that you are the mind right now is full of the darkness. When you see the monkey, that is your distraction, always controlling your mind is running on. Just feel that, okay? Always remember that, okay? Only thing is a monk's dress should be red, it will be better.
Dạ, thầy nói rằng khi mà mình nhìn bức ảnh này thì có vị tu sĩ, mình phải biết rằng vị tu sĩ đó không phải là ai khác, chính là bản thân của mình ạ. Và con voi chính là tâm của mình ạ. Con voi màu đen là tâm mình, bây giờ nó hoàn toàn bị hôn trầm, nó khống chế, mình không có quyền tự chủ, tâm mình bị hôn trầm, nó khống chế. Và con khỉ nó cầm cọng dây, nó dẫn con voi theo, tức là con khỉ chính là trào cử, là phân tâm, là những cái tạp niệm của mình. Mình tâm của mình luôn bị các cái tạp niệm nó dẫn dắt, mình không có quyền tự chủ, lúc nào cũng phải nhớ như vậy. Có một điểm đặc biệt đó là mình hãy nghĩ là vị tu sĩ đã mặc áo toàn màu đỏ chứ không có màu vàng đâu ạ.
Okay, and the remember that the very interesting thing, the remember that Paung Garumbuchu, who wrote the liberation of the palm, he is from the Yutu.
Dạ, một điều nữa là mình hãy nhớ là Pabongka Rinpoche là người tác giả của quyển Giải thoát trong lòng tay. Đây là vị đạo sư đã xuất thân từ tu viện Seraje.
No, push you. Sorry. That is not Seraje. You too.
Oh, sorry. Dạ, con xin lỗi, con nói nhầm.
That is a big confusion, okay? No. You too.
Really, sorry. Dạ, Pabongka Rinpoche đã xuất thân từ tu viện Gita. Dạ, con xin lỗi, con nói nhầm.
Okay, okay. So, yeah, and who made this drawing called the Trijaramche? He's also from the Judea.
Yeah, và cái người mà đã nghe giảng và đã viết cái quyển sách giải thoát trong lòng tay xuống, biên soạn thành cái văn bản là Trijaramche, là cũng xuất thân từ Judea.
But they will wear the red dress, but they, when they make the drawing, they make it wearing the yellow. I'm just joking. Okay.
Dạ, thì các vị mà xuất thân từ Kyoto thì chỉ mặc áo màu đỏ thôi à. Nhưng mà cái hình này khi mà được vẽ thì lại vẽ vị tu sĩ có mặc cái áo màu vàng.
Okay, anyway. So whatever. Okay, so just when you get the photo, remember that. Okay.
Dạ, thầy nói là khi mình xem bức ảnh thì mình hãy nhớ điểm đó.
Okay, so whatever. Okay, so this is now that we finish up to the fifth stage.
Dạ, ở đây thầy hướng dẫn mình theo ảnh thì đến trạng thái tâm thứ năm.
And the next after that fifth stage, then I will explain. Okay, now I think that I can make the more class because of the last couple of the weeks I was in America. Always the time difference and I could not make that class.
Dạ, thầy nói rằng từ bây giờ thì có thể thầy sẽ giảng lớp học mình được thường xuyên hơn. Mấy hôm trước là do thầy có cái chuyến đi giảng dạy ở bên Mỹ. Thời gian thì nó lại khác biệt rất là nhiều, cho nên không có thường xuyên lên lớp được.
And plus I was changing the one city to another city, not a lot of time changes.
Dạ thì phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác ở bên Mỹ nên múi giờ nó lại cũng thay đổi rất nhiều ạ.
Okay. Anyway, okay, that's the thing. Okay, anyway. So now that this time is right now, it comes a holy month, there's a Sangha Dawa, okay?
Dạ nên thời gian này đang là thời gian Sakadawa, là một thời gian rất là đặc biệt.
Okay, Sangha Dawa. Sangha Dawa means what does that mean?
Dạ thầy hỏi mình biết ý nghĩa của chữ Sakadawa không?
It means that it's a month of the Buddha. He got the enlightenment, okay?
Dạ thì cái chữ Sakadawa có nghĩa là ý nghĩa là đây là tháng của tháng kỷ niệm Đức Phật đã thành đạo.
And the fourth is tomorrow is a Sunday, no? Sunday I'm giving the oral transmission of the Yamantaka and the refuge vow, okay? And if you can join that, okay, oral transmission, the refuge vow, if you have received the refuge vow before, also still you can receive it again, okay? Mm-hmm.
Yeah, nên vào
don't expect that you will get the name immediately. Okay, I'm so difficult to writing the names. Okay,
Dạ thì vào ngày mai là ngày 4 tháng 6, cũng là ngày rằm tháng 4, theo lịch Tây Tạng ạ, thì là cái ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, nên ngày mai thầy sẽ có một buổi truyền giới quy y, sau đó thì sẽ truyền khẩu nghi quỹ dài của Bổn Tôn Đại Đức Kim Cang, nên là nếu chúng ta có tham dự thì chúng ta hãy tham dự vào ngày mai. Những ai có tham gia quy y thì mình cũng đừng có mong chờ là sẽ có tên liền ạ. Bây giờ thầy đang rất là bận nên không thể nào mà cho pháp danh liền được. Mình muốn có pháp danh thì phải đợi. That's all.
Okay. Now that what you have to do in that this month is especially for the today and the tomorrow, I think that what should you do?
Dạ, nên như thầy nói là điều quan trọng mà mình cần phải làm ở trong cái tháng linh thiêng này. Bây giờ mình còn 2 ngày tốt lành là ngày hôm nay với ngày mai thì mình nên làm những gì?
Okay, the most important thing is that tomorrow, what you can do is that tomorrow, as you study the meditation, you are studying the, now you are studying the Abhidhamma Palm and the Shamatha, and tomorrow, the whole one day, you meditate on the Shamatha. Okay, how many? 1 hour, 2 hours, 3 hours. And when you are meditating on the Shamatha, look the 9 stages and the Abhidhamma Palm and the meditate. Okay?
Yeah, và thầy nói rằng hiện giờ lớp mình đang học thiền tịnh chỉ. Đây là một phần khá là quan trọng, cho nên trong hôm nay chúng ta hãy cố gắng thiền tịnh chỉ, và đặc biệt ngày mai là ngày rằm, là ngày chính. Kỷ niệm lễ Đức Phật thành đạo, nên cả ngày mai trong chúng ta hãy cố gắng thực hành thiền chỉ trong 1 hoặc là 2 tiếng đồng hồ trong một ngày. Thì lúc mà chúng ta thực hành thiền, chúng ta hãy nhìn vào bức ảnh này và so với lại cái phần giải thích ở trong sách giải thoát trong lòng tay về 9 trạng thái tâm. That's all.
Okay, good, no? Then you got it, no?
Dạ, mình hiểu các phần mình phải thực hành ngày mai không ạ? À?
Okay, but if I tell you tomorrow recite this sutra, chant this mantra, you will, I know that you will do much better because it's a very easy job.
Nếu mà thầy nói mình là ngày mai hãy đọc kinh hoặc là tụng tụng kinh hoặc là đọc câu chú hay trì chú nào đó thì chắc là mình sẽ làm tốt hơn, bởi vì tụng kinh với lại trì chú nó rất là dễ.
So that is not your job. That everyone can do it. They don't have to study like that. Now you study. Now especially you are studying quite deep in the Lamrim. So tomorrow the day is the day of the Shamatha. Make it the day of the Shamatha. You meditate, okay? Keep in the liberation palm from the 9 stages. Just try to meditate the merit field or the Buddha Sakyamuni, or just focus and meditate, okay? Meditate there. Don't just focus on the breath, okay? Breath is for meditation for the kindergarten, okay? Very beginners. Now don't live as a beginner practitioner, okay?
Yeah, thì nó là chuyện tụng kinh với trì chú rất là dễ, ai làm cũng được, không cần phải đi học nhiều giống như vậy để tụng kinh với trì chú đâu ạ. Mình đã cất công mình đi học nhiều đến như vậy, bây giờ mình học đến cái phần thiền tịnh chỉ rồi thì hãy cố gắng nỗ lực bỏ một ít công sức ra để mình thực hành thiền và đạt được một chút cái thành công ở trong cái phần thiền định của mình. Thì trong ngày mai là một ngày rất là linh thiêng, ngày rằm kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, nên chúng ta hãy mở sách giải thoát trong lòng tay ra cái phần 9 trạng thái tâm, mình đọc để mình hiểu, sau đó mình so sánh với bức ảnh này và mình ngồi xuống, mình chọn một đối tượng thiền. Đối tượng thiền có thể là ruộng phước hoặc là bức ảnh của Phật Thích Ca, và mình khi mình chọn đối tượng thiền xong thì hãy cố gắng tập trung vào đối tượng đó, cố gắng để thành công các cái trạng thái tâm lần lượt theo như sách hướng dẫn. Thầy nói rằng khi mà tập trung mình đừng có tập trung vào hơi thở. Tập trung vào hơi thở là một cái bước thực hành của trường mẫu giáo. Bây giờ mình học đến bây giờ đến như thế này rồi, không lẽ mình chỉ làm những cái bài tập của trường mẫu giáo thôi thì nó rất là phí công đi học. Nên hãy cố gắng thực hành thiền chỉ theo như thầy hướng dẫn.
You got it. Now you are not in the kindergarten level, no?
Dạ, thầy nói là mình bây giờ không có còn học mẫu giáo nữa, mình đã lên lớp lâu rồi.
Okay, now you don't just focus on the just meditating on the breath. This is the kindergarten meditation. You have to come out of it. Otherwise, you just focusing meditating on the breath, you will reach nowhere. You will not become a Buddha at all. Okay.
Dạ, nên mình đã học xong mẫu giáo, mình đã lên lớp rồi thì mình đừng có lúc nào nói tới thiền chỉ, mình cũng chỉ tập trung vào hơi thở thôi thì tập trung hơi thở thôi mình sẽ không có thành Phật được đâu ạ. Nó sẽ không có giúp cho mình điều phục được tâm của mình. Nên hãy chọn cái đối tượng khó hơn là ảnh ruộng phước hoặc là ảnh Phật, mình tập trung vào đó. That's all.
This meditation should meditate by the who are just 2023 Lamrim student. These student have to meditate like that. Okay, not you. Okay.
Và các cái phương pháp thực hành thiền tập trung vào hơi thở đó là ở hiện giờ đang là lớp Lâm Rim 2023, cái lớp mới bắt đầu học thì người ta thiền tập trung vào hơi thở. Còn mình đã học rất là lâu rồi, học lên tới chỗ này rồi thì hãy chọn đối tượng phức tạp hơn. That's all.
Okay, so tomorrow when you're meditating, look in the liberation form. Whenever the distraction comes, let know it. Oh, that is a distraction. Whenever the dullness comes, you remember the oh, dullness come. Okay?
Dạ, cho nên khi mà ngày mai mình mở sách giải thoát trong lòng tay, mình đọc xong và mình ngồi xuống mình khởi tâm thiền thì lúc đó hay giữ tỉnh thức trong tâm. Lúc nào tâm mình có hôn trầm thì mình phải tự mình ý thức được rằng ồ, mình đang có hôn trầm và phải điều phục hôn trầm. Khi nào mình có trào cử thì hãy ý thức là mình đang có trào cử và phải điều phục trào cử ngay lập tức. That's all.
Okay, so tomorrow you just whole day, you just have to 1 hour, 2 hour, anytime you got it, just meditate that, okay? And the shamatha, when to put the liberation in the palm, the book front of the you, and look at the 9 stages and meditate that, okay? Shamatha, okay? Focusing on Buddha Shakyamuni or focusing on the merit fold, whatever your convenience, okay?
Yeah, cho nên ngày mai trong suốt một ngày hãy dành ra từ 1 đến 2 tiếng. Lúc nào mình rảnh rỗi thì hãy ngồi xuống và thực hành thiền chỉ. Mình hãy chuẩn bị quyển sách giải thoát trong lòng tay trước mặt. Hãy đọc kỹ hướng dẫn của phần 9 trạng thái tâm. Sau đó mình so sánh với bức ảnh này. Và sau đó mình chọn đối tượng thiền của mình. Đối tượng thiền có thể là ruộng phước hoặc là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca. Sau khi mình chọn đối tượng thiền xong thì hãy cố gắng thực hành để thành công theo các cái giai đoạn của 9 trạng thái tâm.
So whenever you meditate like that, so day, special day, I think the meditation, the blessing will be, blessings and the improvements will be the much higher, okay, because of the day is a very special.
Yeah, bởi vì ngày mai là ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo nên cái sự gia trì với lại cái công đức do mình thực hành thiện hạnh nó rất là nhiều, nên ngày mai nếu mà mình nỗ lực và thực hành các cái phần thiền này thì thầy tin chắc rằng có rất là nhiều sự gia trì và cái thành công của mình nó sẽ cũng sẽ nhiều hơn. Là so.
Got it.
Dạ, thầy hỏi anh có hiểu không ạ?
Hello.
Yes, sir.
Okay. Okay, so that is so you have to do that. Okay, tomorrow. Okay.
Dạ, nên ngày mai mình hãy cố gắng thực hành thiền.
Okay. So now the phone. Can you hear me?
Yes, Roger. Can hear you.
Okay. 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 So okay. So that the tomorrow what you have to do is that. Okay. And generally, as you can see that in the according to the Tibetan calendar, the tomorrow, the Sunday, it's a day of the Buddha's enlightenment, and the day we consider the Buddha's the birthday, and the day the Buddha passed away. Okay.
Dạ, ngày mai là ngày ngày rằm tháng 4 tính theo lịch Tây Tạng, chính là ngày kỷ niệm ba cái công hạnh đặc biệt lớn của Đức Phật. Thứ nhất đó là công hạnh giác ngộ, thứ hai đó là công hạnh đản sinh, và thứ ba đó là công hạnh niết bàn. Đó là ba cái công hạnh này được diễn ra vào trùng một ngày. That's all.
Yeah, there's according to the Vietnamese tradition, Chinese tradition, Theravada tradition, these are not the same. Very different day for this, but these are not the same. Okay.
Yeah, theo cái cách tính lịch của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy cũng như theo cái cách tính lịch của truyền thống Phật giáo Việt Nam mình, Phật giáo Trung Hoa thì ba cái công hạnh đản sinh, công hạnh thành đạo với lại công hạnh niết bàn xảy ra vào những cái ngày khác nhau chứ không phải là trùng một ngày.
So people used to ask me the why there are a lot of different of the Buddha's birthday.
Có nhiều người hỏi thầy tại sao có nhiều ngày sinh của Đức Phật theo nhiều lịch khác nhau.
So I used to tell them that's very good. Lot of many Buddha's birthday, so we have the many days to ask us to do the good things.
Dạ, thầy nói có nhiều ngày sinh của Phật, có nhiều ngày đản sinh thì cũng rất là tốt và mình có nhiều lý do để tận dụng những cái ngày công đức đó mình làm những cái chuyện thiện hạnh có tăng trưởng công đức nhiều hơn.
So that's why every tradition Buddha's birthday you can practice, okay? More, so you have the more excuse to practice the Dharma.
Yeah, nên là theo
more reasons to practice the Dharma. Okay.
À, nên theo cách tính lịch của nhiều truyền thống khác nhau thì mình có nhiều ngày kỷ niệm của Đức Phật, nhiều ngày Phật đản sinh. Thì vào các ngày đó thì mình cũng cứ xem là công đức đều tăng trưởng rất là nhiều và mình tận dụng đó để mình lại thực hành các thiện hạnh, điều đó rất tốt cho mình. Nó là một cái động cơ cho mình để thực hành Phật pháp tốt hơn. Là số.
And the normally in this month we call the Buddha's birthday. Every year I will do the some of the special reciting of the Buddha's, the Pancaparamita Sutra or the reciting of the Vyaya Samaja Root Tantra text, or I do it every year. But this year I could not do it because of I'm traveling and I got lots of things. I could not do that much.
Dạ, thì theo thói quen của thầy thì cứ mỗi năm vào tháng này là tháng Phật đản, tháng Phật thành đạo này thì thầy sẽ đọc tụng kinh Bát Nhã hoặc là đọc tụng mật điển gốc, tập một bí mật các cái bản kinh đặc biệt. Nhưng mà năm nay thầy lại không có nhiều thời gian để đọc tụng như thế bởi vì năm nay thầy phải có một cái chuyến giảng pháp ở Mỹ trùng vào thời điểm này, di chuyển nhiều nên thầy không có thời gian để làm các việc ấy. Là sao?
But anyway, you all do it okay behalf of me.
Nên thầy nói rằng mình thầy không có làm được nên mình thế cho thầy làm giùm thầy.
Okay, tomorrow you all meditate well, shamatha, okay? I will relax.
Dạ, yeah, nên ngày mai lớp mình hãy cố gắng mình tập thiền chỉ giùm cho thầy, còn thầy thì ngày mai nghỉ ngơi.
I will relax and I will think that my wish is you all are doing, okay?
Thầy nghỉ ngơi nhưng mà ngày mai thì thầy vẫn sẽ nghĩ rằng những cái tiền hạnh mà thầy vẫn thường làm thì ngày mai cả lớp mình sẽ làm giúp cho thầy. Thầy sẽ nghĩ như thế.
Okay, and the tomorrow day, okay, meditate it, okay, shamatha. Because I don't want to suggest you reciting the mantras. Mantra is very easy to recite. And everyone like to do it because it's easy. If you want a good result, you have to go a little bit more difficult work, okay?
Thầy không có khuyến khích mình ngày mai đọc kinh hoặc là trì chú đâu ạ. Nhưng mà thầy khuyến khích ngày mai chúng ta hãy tập thiền chỉ. Bởi vì đọc kinh với trì chú nó là điều rất là đơn giản, ai cũng làm được. Nếu mà mình làm điều dễ, ai cũng làm được cho nên ai cũng làm. Vì nó dễ mà. Nên muốn mà có được những cái kết quả tốt đẹp hơn và lớn lao hơn thì mình phải chịu khó một tí, làm chuyện khó một tí thì sẽ có kết quả tốt hơn. Là số.
Many of the you who have not turned the video, I see only the darkness, like that black elephant.
Dạ, thầy nói rằng các học viên trong lớp nào mà không có bật video lên thì thầy chỉ thấy cái ô màu đen thôi, giống như là cái con voi nó bị đen, nó bị hôn trọng.
Okay, now who have not turned on the video, you should also have the one black monkey.
Dạ, yeah, nên thầy nói là đối với thầy thì thầy thấy mấy cái ô đen giống như là con voi bị hôn trầm. Còn đối với mình, nếu mà mình không bật video lên thì mình có thể sẽ không tập trung, thì mình giống như là cái con khỉ, nó cứ tập niệm nó nhảy tới nhảy lui, không có tập trung nghe giảng được.
Okay, I'm just joking.
Dạ thầy nói đùa.
Okay, now yeah, okay. Now the black elephant, black monkey, you know. So slowly you have to turn into the white elephant. Okay, white elephant that I will, that six or seven stages that I will explain the next time. Okay, okay. First you will receive all this photo. Okay, this photo, this picture is very meaningful of the nine stages of the meditation. Okay.
Dạ thầy nói rằng đối với lại con voi khi mà màu đen tức là bị hôn trầm, khi mà dần dần cái hôn trầm nó giảm xuống thì con voi sẽ dần dần trở nên thành màu trắng, thì các cái trạng thái con voi nó dần dần nó được trắng ở trạng thái tâm thứ 6, thứ 7, thứ 8 phía trên thầy sẽ hướng dẫn sau. Nhưng mà theo cái trình tự thì chúng ta hãy cố gắng thực hành để dần dần đạt được những cái trình tự theo 9 trạng thái tâm. That's all.
Okay. Yeah, okay. If you okay, that's a very very important that okay, so that is the one very important message to keep in that photo. Okay.
Dạ, nên bức ảnh khi nãy thầy sẽ cho mình xem đó là một bức ảnh có những cái thông điệp và chỉ dẫn rất là hay về thiền chỉ, thì đó chúng ta hãy quan sát và thực hành theo.
Okay, so send this photo in the Viber group, okay, to the all the student Viber group, and explain a little bit about that symbolizing the nine stages of the Samatha meditation, okay? And this portrait, no, this is the painting is a base, right? The base on the liberation in the palm, okay? Mm-hmm.
Dạ, thầy nhắn với lại ba tổ chức lớp học mà gửi bức ảnh này kèm với lại một số cái giải thích ngắn gọn theo bài giảng của thầy về các cái hình ảnh ý nghĩa trên bức ảnh đó cho lớp mình, để lớp mình vào ngày mai có thể thực hành thiền chỉ. Lasso.
Okay, then send in the liberation of palm. Sorry, the send in the Viber group and the same that based on the liberation of palm. Okay. Send to the older student group. Okay.
Dạ, thầy nói là mình gửi Viber và cho các học viên ở trong lớp học này kèm theo một số cái giải thích ngắn gọn và kèm theo cái số trang của chính trạng thái tâm ở trong sách giải thoát trong lòng tay. That's all.
Okay, thank you. Then today we'll stop here, and tomorrow is a Buddha's birthday. So I'm wishing you the all the Buddha's the happy birthday. Okay.
Yeah. Thầy sẽ dừng buổi học ở đây và ngày mai chính là ngày Phật đản, tức là sinh nhật của Đức Phật. Thầy chúc cả lớp mình có một ngày sinh nhật của Phật vào ngày mai thật là hạnh phúc và an lạc.
And the tomorrow night have the party, okay? Have a good food for this birthday, okay? Party, just eat some vegetarian food, okay? Tomorrow night, okay? Vegetarian food and have a party where you want to go to hotel or home or have the party, okay?
Dạ, thầy nói là ngày mai là ngày sinh nhật của Phật, cho nên buổi tối ngày mai chúng ta hãy ăn mừng. Nhưng mà chúng ta hãy ăn chay, thì nó có ăn mừng thì chúng ta hãy ăn chay. Mình có thể đi ra ngoài ăn ở nhà tổ chức ăn mừng sinh nhật của Phật cũng được. Là so.
Okay, this year you might have to do the lots of more and more parties. Okay, a lot of things have to be celebrated. Okay, be ready.
Dạ, thầy nói rằng năm nay có thể mình sẽ ăn mừng hơi bị nhiều, tại vì có rất là nhiều cái chuyện vui sắp tới cần phải được ăn mừng. Nên thầy nói mình hãy chuẩn bị tinh thần để dần dần mình sẽ ăn mừng. Là so.
Okay, this year, so that's why the tomorrow the first celebration, later on more and more celebration might come. Okay, I have to celebrate. Okay, I will let you know.
Dạ, ngày mai là sinh nhật của Phật thì mình ăn mừng trước, rồi sau đó còn có dịp nào vui mình phải ăn mừng nữa thì thầy sẽ dần dần thầy sẽ thông báo với cả lớp mình sau.
Okay, and the tomorrow celebrate. Okay, Buddha's the birthday celebration. Okay, have some good food, I think. Okay. And also gathering the family and the tell that because of the tomorrow is the Buddha's birthday, so you're celebrating. Okay, just tell that to your family. Okay, because of that reason, if you celebrate, even though when you eat the food, because of the celebrating the Buddha's birthday, because of that is a gawayor. What sanje tig samagewal the party the samagewal charu. What sanje le gawayor.
Dạ, nên thầy nói rằng ngày mai là sinh nhật Phật, nên mình hãy sửa soạn thức ăn chay cùng với gia đình mình để ăn mừng. Nhưng mà trước khi ăn mừng thì mình nên thông báo với gia đình mình lý do của bữa tiệc mừng hôm nay, đó là mình ăn mừng sinh nhật của Phật. thì cái với cái tâm đó, đó với cái tâm hoan hỷ và ăn mừng sinh nhật của Phật đó, tại vì khi mà Phật xuất hiện ở trên thế gian này đó là một phước lành, thì mình hoan hỷ với lại cái chuyện đó, tức là mình đang hoan hỷ với một cái thiện hạnh rất là lớn đó, thì bản thân mình cũng tích góp công đức, nên cả cái bữa tiệc đó mình về tất cả mọi người trong gia đình cũng có được công đức rất là lớn đó. Cho nên hãy thông báo lý do của bữa tiệc là mình ăn mừng sinh nhật của Phật, xong rồi sau đó cả nhà cùng vui với nhau.
So even if you don't have the food to celebrate, just you can drink the Coca-Cola or just tea. Some use as okay. This is as a celebration. Okay.
Yeah, nếu mà mình không có chuẩn bị nhiều thức ăn, không có chuẩn bị được nhiều thức ăn để mà ăn mừng, thì mình có thể uống trà hoặc là uống Coca-Cola cùng với nhau, mình ăn mừng sinh nhật của Phật cũng được.
Or a coffee, maybe with them you don't drink that much of Coca-Cola. Hmm?
Yeah, hoặc là mình uống cà phê. Dạ, muốn uống trà hoặc là cà phê cũng được. Nếu mà mình không thích Coca-Cola thì mình uống trà hoặc cà phê cũng được.
If I tell too much of the Coca-Cola, maybe I might be promoting the very bad drink, no? Lots of sugar and yeah.
Dạ, thầy nói là nếu mà thầy cứ nói mình khuyến khích mình uống Coca-Cola nhiều thì cái Coca-Cola nó có rất là nhiều đường, uống nhiều thì lại không tốt cho sức khỏe, có lẽ không hay. Là sao?
Yeah, anyway, so whatever, just celebrate it. Okay. Okay. Thank you. Okay. Mm. And yeah. Be ready. More and more celebrate might have to come this year. Okay.
Yeah. Thầy nói ngày mai mình hãy ăn mừng trước, và sau này sẽ có nhiều chuyện vui mình ăn mừng sau nữa. That's all.
Okay. Thank you. Thank you. And come on, come on, Hank. Come on.
Thank you very much.